Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work của Alex Petrov là sách kỹ thuật về cách cơ sở dữ liệu vận hành bên dưới lớp giao diện truy vấn quen thuộc. Thay vì dạy cú pháp SQL hay cách cấu hình một sản phẩm cụ thể, sách giải thích các cấu trúc và giao thức quyết định dữ liệu được ghi xuống đĩa, tìm lại nhanh, nhân bản và duy trì đúng đắn khi hệ thống gồm nhiều máy. Nội dung được chia thành hai phần chính. Phần đầu khảo sát các storage engine với trọng tâm là tổ chức tệp chỉ mục trên đĩa B-Tree và LSM-Tree. Phần sau chuyển sang cơ sở dữ liệu phân tán, gồm phát hiện lỗi, replication, consistency, transaction phân tán và consensus. Mục tiêu của Petrov là giúp kỹ sư nhìn thấy các đánh đổi thực sự sau những lựa chọn như độ trễ, thông lượng, độ bền và tính nhất quán. Đây là một chuyên khảo thực hành phù hợp để nối kiến thức lập trình back-end với nền tảng hệ thống dữ liệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, B-Tree và LSM-Tree cho thấy hai triết lý tổ chức dữ liệu trên đĩa. Một trọng tâm quan trọng của sách là Storage Engine, tức tầng chịu trách nhiệm biến thao tác đọc và ghi logic thành dữ liệu vật lý trên bộ nhớ bền vững. Petrov dùng B-Tree và LSM-Tree để làm rõ rằng hiệu năng cơ sở dữ liệu không chỉ phụ thuộc vào thuật toán tìm kiếm, mà còn phụ thuộc mạnh vào đặc tính của đĩa, kích thước trang, mẫu truy cập và chi phí ghi lại dữ liệu. B-Tree tổ chức khóa theo cấu trúc cây cân bằng, phù hợp với việc tìm kiếm theo phạm vi và cập nhật tại chỗ có kiểm soát. Tuy nhiên, việc sửa đổi có thể phát sinh, ghi ngẫu nhiên và các thao tác tách hoặc gộp trang. LSM-Tree chọn hướng khác, trước tiên gom ghi vào bộ nhớ rồi tuần tự hóa chúng ra các tệp bất biến trên đĩa. Cách này thường tận dụng tốt ghi tuần tự, nhưng đổi lại phải quản lý nhiều phiên bản dữ liệu và thực hiện compaction. Cuốn sách không coi một cấu trúc là đáp án chung. Nó đặt chúng trong quan hệ đánh đổi giữa write amplification, read amplification, dung lượng tạm thời và độ phức tạp vận hành. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở để hiểu vì sao các hệ quản trị khác nhau có hành vi rất khác nhau dưới tải ghi hoặc truy vấn đọc phạm vi. Thứ hai, từ định dạng tệp đến compaction, độ bền dữ liệu là một chuỗi quyết định kỹ thuật. Sách nhấn mạnh rằng dữ liệu không tự nhiên trở nên bền chỉ vì ứng dụng đã gọi lệnh ghi. Một storage engine cần xác định bản ghi được mã hóa ra sao, được đặt trong tệp nào, khi nào dữ liệu trong bộ nhớ được flush và bằng cách nào hệ thống phục hồi sau khi tiến trình hoặc máy chủ dừng đột ngột. Góc nhìn này giúp phân biệt rõ hiệu năng nhìn thấy ở mức API với các công việc nền như ghi nhật ký, đồng bộ hóa xuống thiết bị lưu trữ, hợp nhất tệp và thu hồi không gian. Đặc biệt trong họ LSM, compaction là cơ chế cần thiết để hợp nhất các tệp đã sắp thứ tự, loại bỏ bản ghi cũ và giữ số lượng tệp cần tra cứu ở mức chấp nhận được. Nhưng compaction cũng tiêu tốn IO và CPU, có thể cạnh tranh với tải phục vụ truy vấn. Vì thế, hiệu năng ghi cao ban đầu không thể được đánh giá tách rời khỏi chi phí duy trì về sau. Petrov trình bày các thành phần này như một hệ thống liên kết, nơi format dữ liệu, chỉ mục cache và tiến trình nền đều ảnh hưởng đến độ trễ. Cách tiếp cận đó hữu ích khi phân tích hiện tượng cơ sở dữ liệu chậm, dù truy vấn hoặc schema bề mặt dường như không thay đổi. Thứ ba, replication biến dữ liệu từ bản sao đơn lẻ thành bài toán về lỗi và thứ tự khi dữ liệu được đặt trên nhiều máy. Replication không đơn thuần là sao chép cùng một tập bản ghi. Vấn đề cốt lõi là các máy có thể chậm, mất kết nối, khởi động lại hoặc nhận cập nhật theo những thời điểm khác nhau. Phần hệ thống phân tán của sách giải thích replication cùng các khái niệm failure detection và consistency để đặt câu hỏi đúng về trạng thái của dữ liệu. Một hệ thống cần biết bản sao nào đang hoạt động, cập nhật được truyền theo thứ tự nào, khi nào một thao tác ghi được xem là hoàn tất. Và người đọc có thể quan sát dữ liệu cũ trong điều kiện nào, không có cách phát hiện lỗi nào hoàn hảo trong mạng phân tán, bởi sự im lặng có thể là lỗi thực sự hoặc chỉ là độ trễ. Vì vậy, timeout và cơ chế kiểm tra sức khỏe luôn là những phán đoán vận hành, không phải bằng chứng tuyệt đối. Sách giúp người đọc thấy consistency là tập hợp cam kết cụ thể đối với hành vi đọc ghi, thay vì một nhãn đơn giản cho sản phẩm. Sự phân tích này có giá trị thực tế khi chọn cấu hình quorum, đánh giá độ trễ sao chép, hoặc giải thích vì sao cùng một bản ghi lại cho kết quả khác nhau tại các replica trong thời gian ngắn. Thứ tư, transaction phân tán làm lộ giới hạn của tính nguyên tử trong nhiều nút. Transaction trên một máy đã đòi hỏi cơ chế kiểm soát, đồng thời phục hồi và đảm bảo tính nguyên tử. Khi một thay đổi trải qua nhiều nút, khó khăn tăng lên vì từng nút có thể phản hồi khác nhau hoặc gặp lỗi đúng lúc hệ thống cần ra quyết định chung. Cuốn sách đưa transaction phân tán vào bối cảnh đó, để người đọc hiểu vì sao Việc giữ cam kết all or nothing trên nhiều thành phần thường làm tăng chi phí phối hợp và ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng. Điểm cần rút ra không phải là mọi hệ thống đều phải tránh transaction phân tán, mà là phải nhận diện phạm vi dữ liệu và bất biến nghiệp vụ nào thực sự cần cam kết mạnh. Với những luồng công việc không thể chấp nhận trạng thái trung gian, cơ chế phối hợp có thể là cần thiết. Ngược lại, các tác vụ có thể bù trừ hoặc chấp nhận đồng bộ trễ có thể phù hợp hơn với thiết kế ít ràng buộc hơn. Petrov đặt vấn đề ở tầng giao thức và failure mode thay vì giới hạn ở lời khuyên kiến trúc chung chung. Điều này giúp kỹ sư hiểu rằng lựa chọn consistency hay transaction là lựa chọn về hành vi khi có sự cố, không chỉ là lựa chọn nhằm tối ưu tốc độ trong trạng thái hoạt động bình thường. Cuối cùng, consensus cung cấp nền tảng để các nút cùng chấp nhận một quyết định. Consensus là chủ đề then chốt vì nhiều nhiệm vụ của cơ sở dữ liệu phân tán cần một nhóm nút thống nhất về một quyết định, chẳng hạn thứ tự các thay đổi hoặc thành viên đang lãnh đạo quá trình điều phối. Sách giới thiệu các ý tưởng nền tảng của consensus trong mối liên hệ với replication và lỗi nút. Giá trị của phần này nằm ở việc chuyển trọng tâm từ câu hỏi máy nào nhanh nhất sang câu hỏi hệ thống duy trì một lịch sử hợp lệ bằng cách nào khi có mất gói. Phân vùng mạng và khởi động lại. Một giao thức consensus cần tránh để hai nhóm nút cùng đưa ra các quyết định mâu thuẫn, đồng thời phải bảo đảm tiến trình có thể tiếp tục khi điều kiện cần thiết được đáp ứng. Vì vậy, các khái niệm như quorum, leader và log không phải chi tiết triển khai rời rạc, mà là các cơ chế kiểm soát quyền quyết định và thứ tự. Petrov cũng khiến người đọc thấy consensus không nên bị xem là thuốc chữa bách bệnh. Nó giải quyết một lớp vấn đề về đồng thuận, nhưng đi kèm giao tiếp mạng, ghi bền vững và xử lý chuyển vai trò. Kiến thức này đặc biệt hữu ích khi đọc tài liệu của các hệ thống phân tán, nơi các tuyên bố về fault tolerance thường chỉ có ý nghĩa khi biết giao thức đồng thuận và giả định vận hành phía sau. Kết luận, database internals phù hợp nhất với kỹ sư backend, kỹ sư dữ liệu, người vận hành nền tảng và lập trình viên muốn vượt qua cách nhìn cơ sở dữ liệu như một hộp đen. Người đọc nên đã quen với các khái niệm cơ bản như truy vấn, chỉ mục mạng và lập trình hệ thống. Vì sách tập trung vào cơ chế hơn là hướng dẫn nhập môn sử dụng một hệ quản trị cụ thể. Lợi ích thực tế của sách là tạo ra một mô hình tư duy để đọc biểu đồ hiệu năng, lý giải độ trễ ghi, nhận diện chi phí compaction hoặc đặt câu hỏi chính xác khi cấu hình replication và consistency. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là hiểu rằng độ bền, tốc độ, khả năng sẵn sàng và tính nhất quán luôn gắn với những đánh đổi cụ thể, so với sách chỉ dẫn dùng PostgreSQL, Cassandra hay một dịch vụ đám mây. Tác phẩm này bền vững hơn ở tầng nguyên lý vì tập trung vào các thành phần xuất hiện dưới nhiều sản phẩm khác nhau. So với các sách kiến trúc dữ liệu phạm vi rộng, điểm nổi bật của Database Internals là mức độ đi sâu vào Storage Engine, đặc biệt là B-Tree và LSM-Tree, rồi nối các chi tiết đó với Replication và Consensus. Dù phần hệ thống phân tán thường được đánh giá là kém tập trung hơn phần lưu trữ đơn máy, nó vẫn tạo ra một cầu nối có giá trị giữa cấu trúc dữ liệu trên đĩa và hành vi của cụm dữ liệu. Đây là sách nên đọc chậm, đối chiếu với tài liệu hệ thống đang dùng, thay vì xem như cẩm nang giải quyết sự cố tức thời. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Petrov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!